Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thanh Hiền và Quang Minh xin kính chào quý vị các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay thứ bảy, ngày 9 tháng 7 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cử, ngày 9 tháng 7 năm 1912, ngày 9 tháng 7 năm 2022.
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị.
Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên năm học 2022-2023.
Lập kỷ lục xếp xe ô tô hình bản đồ Tổ quốc.
Công bố đại sứ du lịch danh dự Hàn Quốc tại Việt Nam.
Phần tin thế giới có những thông tin Ngoại trưởng Mỹ Trung Quốc hội đàm đầu tiên kể từ tháng 10 năm 2021 bên lề hội nghị thượng đỉnh G20.
Từ ngày 11 tháng 7, Campuchia dỡ bỏ các quy định kiểm dịch đối với khách du lịch nước ngoài.
Dịch lở mồm long móng ở gia súc bùng phát tại Indonesia. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình. Thưa quý vị các bạn, sáng nay tại thành phố Bắc Ninh, nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cử, mùng 9 tháng 7 năm 1912, mùng 9 tháng 7 năm 2022, tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí. Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, lãnh đạo một số bộ ngành và tỉnh Bắc Ninh, các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động và nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Đây là dịp để tri ân công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Cử với Đảng và sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Trước khi dự buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, dâng hoa tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cử, phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Viết sổ lưu niệm sau dâng hương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính tưởng nhớ, tri ân Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cử, một chiến sĩ cộng sản ưu tú, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, người có tầm nhìn chiến lược, một tấm gương cao đẹp sáng ngời về đạo đức cách mạng và tinh thần tự học tập, rèn luyện và trưởng thành qua thực tiễn đấu tranh cách mạng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn lại đánh giá của Tổng Bí thư Lê Duẩn, đồng chí Nguyễn Văn Cử là một trí tuệ lỗi lạc của Đảng, rất sắc sảo và nhạy bén về chính trị, lại có khả năng đoàn kết, thuyết phục anh em. Đồng chí là người cộng sản, có phẩm chất đạo đức rất trong sáng, được mọi người kính phục. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm phục đồng chí Nguyễn Văn Cử, mặc dù hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, đồng chí đã có những cống hiến to lớn đối với Đảng và dân tộc ta. Các tác phẩm của đồng chí, đặc biệt là cuốn Tự chỉ trích, đã khái quát những vấn đề tư tưởng, lý luận rất sâu sắc về xây dựng, củng cố Đảng, đấu tranh tự phê bình và phê bình, thực hành dân chủ trong Đảng. Những tư tưởng đó vẫn mang tính thời đại và có giá trị thời đại ngày nay. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cử mãi là niềm tự hào của Đảng ta và dân tộc ta.
Sáng nay, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 53 ngày 29 tháng 8 năm 2005 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. Và kết luận số 27 ngày 2 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 53. Hội nghị được tổ chức tại hai đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh và Văn phòng Chính phủ. Cùng dự tại cả hai điểm cầu, lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương và các tỉnh, thành phố trong vùng.
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ đồng tình với báo cáo trung tâm và các ý kiến của các đại biểu đánh giá kết quả, hạn chế bài học kinh nghiệm, cũng như những phân tích đề xuất của các đại biểu tại hội nghị, đồng thời gợi mở một số vấn đề nhằm phát triển vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong thời gian tới. Theo Thủ tướng, uy tín và vị thế đất nước ngày càng được củng cố do có nền tảng chính trị, kinh tế xã hội ổn định, quy mô tiềm lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên. Tính tự chủ của nền kinh tế được cải thiện, chất lượng tăng trưởng kinh tế có những chuyển biến tích cực, mô hình tăng trưởng bước đầu dịch chuyển sang chiều sâu, Việt Nam có nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế xã hội, trong đó vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh. Báo cáo chung tại hội nghị cho biết, sau 15 năm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu đề ra của Nghị quyết 53 và kết luận 27 của Bộ Chính trị đã được các bộ ngành và Đảng bộ chính quyền nhân dân vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tích cực triển khai thực hiện, góp phần đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của vùng và cả nước. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thẳng thắn phân tích, đánh giá cụ thể những kết quả đã làm được, những tồn tại hạn chế trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, môi trường, khoa học công nghệ, kết cấu hạ tầng, quốc phòng, an ninh, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế, điểm nghẽn, nút thắt hiện nay của vùng và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, xác định bối cảnh phát triển mới, những yếu tố ảnh hưởng, cơ hội và thách thức đối với sự phát triển của vùng, đề xuất những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển vùng và phù hợp với tình hình thực tiễn.
Sáng nay, Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN Cộng 2022 đã chính thức diễn ra tại khu vực phố đi bộ bên Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là lần đầu tiên công chúng tại thủ đô có dịp xem hơn 400 nghệ sĩ, chiến sĩ nhiều quốc gia cùng biểu diễn. Đến dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Nhạc hội có sự tham gia của 8 đoàn nhạc, gồm 400 nhạc công và diễn viên đến từ các quốc gia Brunei, Lào, Myanmar, Nhật Bản, Philippines và Trung Quốc. Đây là chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật, âm nhạc, thể hiện tài năng, tình yêu nghệ thuật, đam mê âm nhạc của đoàn nhạc cảnh sát các quốc gia, đồng thời góp phần nâng cao văn hóa nghệ thuật và sự hiểu biết lẫn nhau về bản sắc văn hóa dân tộc, đất nước, con người, quá trình trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng cảnh sát Việt Nam và cảnh sát các nước. Trên cơ sở đó, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa các nước quốc gia ASEAN và giữa các nước ASEAN với các đối tác trong khu vực và trên thế giới. Buổi biểu diễn hòa nhạc khác sẽ được diễn ra vào lúc 20 giờ ngày mai trước khu vực tượng đài Lý Thái Tổ.
Thưa quý vị các bạn, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, chiều nay, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường Chín và Thành cổ tỉnh Quảng Trị. Trong không khí linh thiêng trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng đoàn đại biểu thành phố Hà Nội kính cẩn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với những người con yêu quý trên mọi miền đất nước đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước. Thắp nén tâm nhang trước từng phần mộ, trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội nguyện kế tục truyền thống cha anh, đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu, vượt mọi khó khăn, thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 184 triển khai công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học, dioxin sau chiến tranh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kế hoạch xác định 4 mục tiêu nhằm khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học và dioxin sau chiến tranh trên địa bàn thành phố. Theo đó, đến năm 2025, thành phố xác định được trên 90% nạn nhân. Đến năm 2030, hoàn thành việc xác định nạn nhân qua các thế hệ đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định. Các nạn nhân được hưởng mức chế độ, chính sách của nhà nước nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi về việc làm phù hợp, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Thành phố cũng đảm bảo 100% nạn nhân chất độc hóa học dioxin được quản lý thai nghén, tư vấn sinh sản nhằm nguy cơ gia tăng nạn nhân ở các thế hệ tiếp theo. Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học dioxin sau chiến tranh. Phấn đấu đến năm 2025 không còn xảy ra các vụ tai nạn do bom mìn, vật liệu nổ xảy ra trên địa bàn thành phố.
Thưa quý vị các bạn, trong không khí kỷ niệm 62 năm thành lập ngành du lịch, mùng 9 tháng 7 năm 1960, mùng 9 tháng 7 năm 2022, những người làm du lịch đang thực sự vui trước tín hiệu phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt là du lịch nội địa. Với việc đón trên 60 triệu lượt khách nội địa ngay trong 6 tháng đầu năm nay, ngành du lịch Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu của cả năm. Lượng khách quốc tế đã tăng dần kể từ thời điểm mở cửa 15 tháng 3. Dù vậy, mục tiêu đón 5 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay vẫn cần rất nhiều nỗ lực, ghi nhận của phóng viên thời sự.
6 tháng đầu năm, khách du lịch nội địa đạt trên 60 triệu lượt, tăng 1,3 lần so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm trước khi xảy ra dịch COVID-19. Tổng thu từ khách du lịch đã đạt 265.000 tỷ đồng. Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết.
về lượng khách là như vậy, nhưng cái tín hiệu tích cực thứ tiếp theo mà chúng tôi thấy rằng là toàn ngành đã lấy lại được cái tinh thần, cái phong độ của một cái ngành kinh tế đang lên. Các cái cơ sở dịch vụ, các cái điểm đến du lịch, các cái khu điểm du lịch đã sôi động trở lại.
Về thị trường khách quốc tế, ngành du lịch đang đón những đoàn khách quốc tế từ các thị trường quay trở lại Việt Nam. Trong đó, Hàn Quốc và Mỹ đang là hai thị trường khách đến Việt Nam nhiều nhất. Anh Hayden Ho, du khách Mỹ, và chị Catherine, du khách Anh, cho biết.
Lý do tôi chọn Việt Nam là vì đây là một đất nước tuyệt đẹp. Người dân Việt Nam cực kỳ thân thiện. Tôi rất thích nói chuyện với họ.
Di chuyển ở Việt Nam rất thuận lợi với dân du lịch một mình như tôi. Phần lớn các thông tin tôi đều có thể tìm kiếm trên Internet. Các nhân viên ở hostel cũng giúp tôi rất nhiều. Tôi nghĩ các thông tin về visa cần phải minh bạch hơn, nhưng nhìn chung, du lịch tại Việt Nam rất thuận tiện.
Dẫu du khách quốc tế vào Việt Nam nửa năm nay mới đạt hơn 414.000 lượt, sắp xỉ khoảng 10% so với mục tiêu đón 5 triệu lượt khách trong năm nay. Tuy nhiên, ngành du lịch vẫn không điều chỉnh chỉ tiêu này vì kỳ vọng vào sự phát triển nhanh chóng trong mùa cao điểm đón du khách quốc tế từ tháng 9. Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing Công ty Du lịch Best Bright và ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch thông tin.
Với số lượng tăng trưởng của khách du lịch như hiện nay thì chúng tôi hy vọng rằng là chúng tôi có thể đạt, Việt Nam có thể đạt được con số kỳ vọng mà Tổng cục Du lịch đã đề ra. Và chúng tôi hy vọng chúng tôi cũng sẽ đạt được kế hoạch mà chúng tôi đã đặt ra trong năm 2022. Tôi đang thấy rằng là cái thị trường nó quay trở lại nhanh và sớm hơn mà chúng tôi dự kiến.
Để mà đạt được cái kế hoạch của 2022 đón 5 triệu khách cũng là một những cái thách thức lớn. Vì vậy mà công tác xúc tiến quảng bá sau khi chúng ta mở lại cần coi trọng và đặt lên hàng đầu và tập trung triển khai một cái chiến dịch gọi là Lipflin Việt Nam một cách toàn diện và đồng bộ. Quảng bá, xúc tiến ở thị trường quốc tế khai thác, đặc biệt là như là thị trường Mỹ, thị trường Ấn Độ.
Để tạo đột phá thu hút khách quốc tế, nhiều chuyên gia du lịch cho rằng Việt Nam cần mở rộng chính sách miễn thị thực, đồng thời kéo dài thời gian miễn thị thực từ 15 lên 30 ngày để khách có thể ở lâu hơn và chi nhiều tiền hơn.
Thưa quý vị các bạn, chiều nay Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức công bố đại sứ du lịch danh dự Hàn Quốc tại Việt Nam, đó là nhóm nhạc nam Blanky của Hàn Quốc với nhiệm vụ 1 năm từ ngày 9 tháng 7 năm 2022 đến 8 tháng 7 năm 2023. Trong thời gian này, nhóm sẽ đồng hành cùng Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam trong nhiều hoạt động thúc đẩy du lịch Hàn Quốc thông qua K-pop, nổi bật trong số đó là kế hoạch biểu diễn tại những ngày Hàn Quốc tại Hà Nội. Sự kiện quảng bá du lịch Hàn Quốc lớn nhất sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tháng 11 tới nhằm quảng bá du lịch Hàn Quốc tới giới trẻ.
Từ đầu năm 2022 đến nay, thị trường Hà Nội đã có sự phục hồi mạnh mẽ khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Các chương trình khuyến mãi tập trung, liên kết vùng, xúc tiến thương mại được thành phố Hà Nội đẩy mạnh đã góp phần tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn thành phố. Tại Hà Nội, quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, thành phố đã ban hành chương trình khuyến mại tập trung năm 2022 nhằm kích cầu tiêu dùng, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu, dịch vụ. Trong đó, tháng 7 năm 2022 đang diễn ra sự kiện Hà Nội Sales Promotion 2022. Tháng 11 năm 2022 có các sự kiện Hà Nội Đêm Không Ngủ, Hà Nội Midnight Sale 2022, Hà Nội Online Xung Phố gắn với ngày Black Friday với các hình thức khuyến mại lên tới 100%.
Trong 6 tháng đầu năm 2022, để kiểm soát chặt chẽ chất lượng nông lâm thủy sản trên thị trường, đặc biệt là nhóm có nguy cơ cao, sản phẩm tươi sống như rau, thịt, thủy sản, ngành nông nghiệp Hà Nội đã tập trung lấy mẫu để phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thời gian tới, cùng với việc tăng cường kiểm tra, giám sát, cơ quan chức năng và các địa phương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản an toàn, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.
Sau đây là thông tin giá cả thị trường đáng chú ý trong ngày hôm nay, mùng 9 tháng 7. Giá lợn hơi hôm nay tăng từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng trên 1 kg trên diện rộng tại cả 3 khu vực miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và khu vực miền Nam. Cụ thể, tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi điều chỉnh tăng từ 1.000 đồng trên 1 kg đến 5.000 đồng trên 1 kg trên diện rộng và dao động trong khoảng 63.000 đồng đến 65.000 đồng trên 1 kg. Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá lợn hơi tăng cao nhất từ 58.000 đồng đến 63.000 đồng trên 1 kg. Tại miền Nam, giá lợn hơi tăng từ 1.000 đến 2.000 đồng trên 1 kg, lên mức từ 54 đến 63.000 đồng trên 1 kg.
Thực tế, giá vé máy bay liên tục phá kỷ lục trong thời gian qua do ảnh hưởng của giá nhiên liệu tăng cao. Tuy nhiên, dù treo giá vé rất cao, nhưng các hãng hàng không vẫn phải đối mặt với nguy cơ thua lỗ. chặng bay Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh trên website của các hãng bay nội địa, hiện giá vé trong tháng 7 năm 2022 đều đã tăng từ 20 đến 30% so với tháng trước. Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu các hãng hàng không xây dựng phương án tổ chức vận tải tối ưu phục vụ hành khách đi lại dịp cao điểm hè năm 2022, không để xảy ra tình trạng tăng giá vé trái quy định.
Ngày 9 tháng 7, Công an thành phố Hà Nội thông tin, thời gian vừa qua, mặc dù đã có rất nhiều cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, nhưng vẫn có người sập bẫy. Đa phần là người ít cập nhật thông tin xã hội và báo chí. Khi xảy ra vụ việc, nạn nhân lo sợ mất uy tín nên có trường hợp không trình báo cơ quan công an, gây khó khăn cho công tác điều tra và xử lý. Cụ thể, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đang xác minh, điều tra vụ giả danh cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 1,2 tỷ đồng của một người phụ nữ sinh năm 1940 ở quận Đống Đa, Hà Nội. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về các thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy lừa đảo của đối tượng xấu. Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương. Tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Xin chuyển sang những thông tin khác. Trưa 9 tháng 7, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2022-2023 của các trường trung học phổ thông chuyên và trường có lớp chuyên gồm Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, Trung học phổ thông Chu Văn An và Trung học phổ thông Sơn Tây. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng công bố điểm trúng tuyển của lớp 10 song ngữ tiếng Pháp và lớp 10 chương trình thí điểm song bằng tú tài năm học 2022-2023 tại Hà Nội.
Trước đó, thành phố Hà Nội đã xác định được thủ khoa của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay là Vũ Hoàng Khánh Uyên, học sinh lớp 9B, trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam với 48,5 trên 50 điểm. Do số bài thi đạt điểm cao tăng mạnh, dự báo điểm chuẩn lớp 10 của một số trường trung học phổ thông công lập tốt đầu sẽ tăng nhẹ. Từ ngày mai mùng 10 đến ngày 12 tháng 7, thí sinh trúng tuyển sẽ làm các thủ tục xác nhận nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp.
Kiểm tra giám sát chặt chẽ công tác phòng chống sốt xuất huyết dengue trên địa bàn quản lý, đặc biệt tại các công trường xây dựng, cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp nhà hàng thuộc phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và xã phường thị trấn là những yêu cầu trong công văn số 2142 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
Bộ Y tế vừa ban hành quyết định số 1858 về hướng dẫn thực hiện can thiệp phòng chống suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Theo Bộ Y tế, phạm vi can thiệp là trên địa bàn nông thôn của cả nước. Mô hình này tập trung vào giai đoạn mang thai và 2 năm đầu đời của trẻ nhằm đảm bảo trẻ được chăm sóc tốt nhất trong giai đoạn quan trọng này. Cùng với đó, thường xuyên tổ chức sàng lọc trẻ bị suy dinh dưỡng cấp tính nhằm kịp thời phát hiện và điều trị.
Thưa quý vị các bạn, dịp hè, việc quản lý các em là mối quan tâm của các bậc phụ huynh. Để tạo sân chơi bổ ích lý thú, thu hút các em tham gia, các cơ sở đoàn cũng đã xây dựng nhiều mô hình sinh hoạt hè ý nghĩa, giúp các em có một mùa hè bổ ích, vui tươi và an toàn.
Đối với đoàn thị trấn Xuân Mai trong dịp hè này, ngoài việc tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho các em, đoàn thị trấn còn liên kết với trung tâm tiếng Anh để mở các lớp học tiếng Anh cho các em tiểu học. Thông qua những hoạt động sinh hoạt hè bổ ích lý thú do các cơ sở đoàn triển khai, đã thu hút các em tham gia sinh hoạt, góp phần hạn chế những nguy cơ gây tai nạn dễ phát sinh xảy ra cho các em trong dịp hè. Cứ mỗi dịp hè về thì công tác quản lý, giáo dục thiếu niên, thiếu nhi luôn là mối quan tâm của các cấp, các ngành và đông đảo phụ huynh học sinh. Và những hoạt động phong phú, vui tươi, hấp dẫn do huyện đoàn Chương Mỹ tổ chức cho các em trong dịp hè năm nay đã thu hút đông đảo các em thanh thiếu nhi đến tham gia sinh hoạt, tạo dư luận tốt cho xã hội. Anh Trần Đình Huân, Bí thư huyện đoàn Chương Mỹ cho biết.
Trong thời gian qua thì đối với huyện đoàn Chương Mỹ cũng đã tổ chức huyện đoàn Chương Mỹ cũng đã tổ chức cái hội nghị bàn giao học sinh từ ghế nhà trường về phía đoàn dân cư, và các cơ sở đoàn cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết, tổ chức các cái hoạt động tuyên truyền phòng chống tai nạn đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại tình dục trẻ em, và thành lập các cái câu lạc bộ tình nguyện tham gia các cái hoạt động tổ chức các cái sân chơi thiếu nhi các cái hoạt động, các cái kiến thức mềm cho các em thiếu nhi khi tham gia sinh hoạt. Và đối với các cơ sở đoàn cũng đã huy động các cái nguồn lực xã hội hóa để tổ chức các cái công trình phần việc thanh niên, như xây sửa nhà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cũng như là tổ chức cái hoạt động rửa xe miễn phí, như là để gây quỹ cho vì đàn em thân yêu.
Việc xây dựng các hoạt động vui chơi văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao gắn với việc trang bị kiến thức, kỹ năng và các giá trị sống cho thiếu nhi, triển khai tới tất cả các cơ sở đoàn trực thuộc với mục đích tạo một sân chơi bổ ích, lý thú cho các em trong dịp hè năm nay. Đồng thời, huyện đoàn cũng đã tổ chức chủ động phối hợp với các cấp chính quyền, ban ngành đoàn thể, huy động các nguồn lực phục vụ cho công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi và tăng cường tổ chức các hoạt động phong trào thiếu nhi ở cơ sở trong dịp hè. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đoàn đội trên địa bàn dân cư. Chị Phạm Thị Nhung, Bí thư huyện đoàn Thanh Oai cho biết:
"Ta là khi mà các em tham gia hoạt động hè thì các em đó là một cái hình thức để đó là cách thức để các em rèn luyện kỹ năng. Bởi vì chúng ta trong cái công tác giáo dục của chúng ta bây giờ cũng làm sao rèn luyện cho các em thanh thiếu nhi là văn thể mỹ và rèn luyện một cách toàn diện nhất, chứ không ngoài việc học tập ra chúng ta sẽ phải định hướng cho các em những các cái kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích hay những kỹ năng dụ như trên sách báo và thực tế bây giờ đang diễn ra, đó là phòng tránh xâm hại trẻ em ấy. Thì các em sẽ bản thân sẽ biết tự biết được cái phòng tránh và những bảo vệ chính bản thân các em ạ."
Việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè tại các tổ dân phố, khu xóm cũng khiến các bậc cha mẹ phụ huynh học sinh cảm thấy yên tâm hơn khi cho các em tham gia những sân chơi như vậy, giúp các em phát triển thể chất, tránh xa thiết bị điện tử, vui chơi cùng bạn bè, gắn kết cộng đồng cho các em.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Thưa quý vị, sau 2 năm chuẩn bị, chương trình xếp xe kỷ lục hình bản đồ Việt Nam với quy mô khoảng 1.850 xe ô tô đã chính thức diễn ra vào ngày hôm nay, ngày 9 tháng 7, tại khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, Hải Phòng. Đây là lần thứ 3 OTV Media thực hiện chương trình xếp hình kỷ lục bằng ô tô. Lần thứ nhất là vào năm 2011 với 135 ô tô. Lần thứ hai là vào năm 2016 với 480 ô tô và 35 xe máy. Kỷ lục thế giới hiện nay là 750 xe do tổ chức Guinness ghi nhận. Với số lượng ô tô nhiều nhất từ trước đến nay, đây có thể sẽ là kỷ lục gần như không thể hoặc rất khó bị phá vỡ trong nhiều năm tới. Bên cạnh chương trình xếp hình kỷ lục còn có các chuỗi hoạt động khác như màn trình diễn drift đỉnh cao đến từ các tay đua chuyên nghiệp, biểu diễn ánh sáng nghệ thuật tương tác công nghệ 3D mapping trên biển lần đầu tiên tại Việt Nam, lái thử nhiều loại xe máy ô tô điện VinFast có quy mô nhất từ trước đến nay, giải đua xe Gymkhana Auto Fan Championship với tổng giải thưởng trị giá 70 triệu đồng, chương trình Gala Dinner với quy mô 1.500 người.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Sau đây xin chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay 9 tháng 7, một dòng người đưa tang một cách trật tự đã đến hiện trường vụ ám sát cựu Thủ tướng Abe Shinzo ở thành phố Nara, miền Tây Nhật Bản. Truyền thông Nhật Bản cho biết một buổi cầu nguyện vào ban đêm sẽ được tổ chức vào ngày 11 tháng 7. Lễ tang của ông Abe sẽ diễn ra trong ngày 12 tháng 7 với sự tham dự của nhiều người bạn thân thiết. Cảnh sát Nhật Bản đang tìm kiếm thông tin chi tiết về động cơ và phương thức trong vụ ám sát ông Abe.
Thưa quý vị, ngày 9 tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ và người đồng cấp Trung Quốc đã có cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên kể từ tháng 10 năm 2021 bên lề hội nghị thượng đỉnh G20. Ngoại trưởng Mỹ dự kiến sẽ lập lại cảnh báo Trung Quốc không ủng hộ cuộc chiến của Nga và Ukraine và hai bên sẽ giải quyết các vấn đề gây tranh cãi, bao gồm vấn đề Đài Loan, yêu sách bành trướng ở Biển Đông của Trung Quốc, mở rộng ảnh hưởng của Thái Bình Dương, nhân quyền và thuế quan thương mại.
Giới chức Israel cho biết Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã điện đàm với Thủ tướng Israel Yair Lapid sau khi có cuộc gặp hiếm hoi với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz. Tại điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận việc tiếp tục hợp tác và nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo ổn định và hòa bình.
Tổng thống Mahmoud Abbas cho biết thêm, Palestine hoan nghênh chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Israel và các vùng lãnh thổ ở Palestine từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 7 tới. Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có các cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel và Tổng thống Palestine trước khi đến thăm Ả Rập Xê Út.
Chính phủ Argentina đã quyết định kéo dài thêm 3 tháng chương trình đóng băng giá các mặt hàng thiết yếu nhằm giảm thiểu tình trạng lạm phát đã ở mức cao. Cụ thể, chính phủ của Tổng thống Alberto Fernandez đã ban hành sắc lệnh ấn định mức giá trần của 949 mặt hàng đến ngày 7 tháng 10 tới. Ngoài ra, chính phủ cũng đang tiến hành đàm phán với các doanh nghiệp để thống nhất biểu giá mới cho giỏ tiêu dùng cơ bản tại nước này.
Giá khí thải carbon tăng đột ngột cùng với những đợt lũ lụt và hạn hán trong năm nay có thể khiến các ngân hàng lớn nhất tại Eurozone thiệt hại hơn 71 tỷ đô la Mỹ. Đây là cảnh báo do Ngân hàng Trung ương châu Âu đưa ra vào ngày hôm qua.
Campuchia thông báo dỡ bỏ các quy định kiểm dịch đối với những khách du lịch nước ngoài chưa tiêm phòng COVID-19 hoặc chưa hoàn thành liều cơ bản. Tuy nhiên, những du khách này phải thực hiện xét nghiệm kháng nguyên nhanh khi nhập cảnh. Bộ trưởng Y tế Campuchia Man Bunheng cho biết quyết định trên sẽ có hiệu lực từ ngày 11 tháng 7.
Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc mới đây đã ban hành quy định bắt buộc về những người muốn vào một số địa điểm công cộng phải xuất trình chứng nhận tiêm vaccine ngừa COVID-19. Quyết định có hiệu lực từ ngày 11 tháng 7 tới. Quy định mới không áp dụng đối với những người không được tiêm vaccine vì lý do sức khỏe.
Trung tâm miễn dịch phân tử Cuba thông báo đang thực hiện cùng lúc hai thử nghiệm lâm sàng ở những bệnh nhân trong thời kỳ hồi phục sau khi mắc COVID-19. Cụ thể, chế phẩm Sinovac EGF đang được sử dụng cho những người bị di chứng hô hấp do nhiễm virus SARS-CoV-2 với chỉ định 8 liều vaccine trong 6 tháng. Đây là loại thuốc đã được sử dụng tại Cuba trong hơn 15 năm qua để chống lại bệnh ung thư phổi. Các thử nghiệm mới sẽ giúp đánh giá tính an toàn và hiệu quả của Covaxin ở những người đã bị COVID-19 cũng như khả năng ngăn ngừa hoặc kìm hãm sự tiến triển của chứng sơ phổi do căn bệnh này.
Indonesia đang phải ứng phó với dịch lở mồm long móng, các bệnh truyền nhiễm ảnh hưởng đến các loài gia súc như trâu, bò, cừu, dê và lợn. Chính phủ Indonesia đã đề nghị các cơ sở giết mổ gia súc tiêu hủy tất cả những con vật bị mắc bệnh lở mồm long móng hoặc có triệu chứng nhiễm bệnh. Theo báo cáo của chính phủ Indonesia, dịch lở mồm long móng đã xuất hiện ít nhất tại 21 tỉnh ở nước này.
Bản tin thể thao.
Trận đấu sớm vòng 6 V-League 2022, Sông Lam Nghệ An tiếp đón câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trên sân nhà. Đội chủ nhà tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và liên tục tạo sóng gió về phía khung thành đối phương. Phút 19, sau cú tạt bóng của Đình Hoàng, Olaha băng vào đệm bóng mở tỷ số trận đấu cho Sông Lam Nghệ An. Phút 38, Đình Hoàng nhận thẻ đỏ sau pha truy cản trái phép với Hoàng Thịnh. Dù chỉ chơi với 10 người trên sân, nhưng đội chủ sân Vinh mới là những người ghi bàn thắng tiếp theo. Phút 43, hàng phòng ngự câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thiếu tập trung để Sĩ Hoàng băng xuống đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-0. Bước sang hiệp 2, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh liên tục gây sức ép về phía khung thành Sông Lam Nghệ An trong nỗ lực tìm kiếm bàn thắng. Dù tạo được ra nhiều tình huống tấn công nguy hiểm, nhưng các học trò của huấn luyện viên Trần Minh Chiến lại không dứt điểm thành công. Tỷ số 2-0 được giữ nguyên cho đến hết trận. Kết quả này giúp Sông Lam Nghệ An vươn lên đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 10 điểm sau 5 trận. Họ chỉ còn kém đội dẫn đầu Hải Phòng đúng 1 điểm. Bán kết đơn nam giải quần vợt Wimbledon, hạt giống số 1 Novak Djokovic chạm trán tay vợt nước chủ nhà Cameron Norris. Sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả trên sân trung tâm giúp Norris khởi đầu đầy ấn tượng. Anh bẻ tới 3 game giao bóng của Djokovic và thẳng tiến tới chiến thắng chóng vánh 6-2 ở set đầu tiên. Được mệnh danh là ông vua của những màn ngược dòng, hạt giống số 1 nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và chính xác trong những pha xử lý, trong khi Norris liên tục mắc lỗi đánh hỏng. Một break ở game thứ 8 là đủ để Djokovic khép lại set 2 với thắng lợi 6-3. Ở hai set đấu sau đó, thế trận trên sân diễn ra hoàn toàn một chiều. Djokovic giành break sớm và thắng với các tỷ số 6-2 và 6-4. Vượt qua Cameron Norris với tỷ số 3-1 sau 2 giờ 37 phút, Novak Djokovic có lần thứ 8 vào tới chung kết Wimbledon. Đối thủ của anh ở trận đấu cuối sẽ là Nick Kyrgios. Chặng 7 giải đua xe đạp Tour de France là chặng leo đèo đầu tiên của giải đấu năm nay, nơi các coureur phải vượt qua quãng đường dài 176,5 km. Nhóm các coureur cạnh tranh áo vàng chủ động giữ sức trong khoảng thời gian đầu chặng và đến những km cuối mới bắt đầu tăng tốc. Khi còn cách đích khoảng 100m, Tadej Pogačar và Jonas Vingegaard bắt đầu màn nước rút để tìm ra người thắng cuộc và Pogačar đã là người xuất sắc hơn để cán đích đầu tiên. Với thời gian 3 giờ 58 phút 40 giây, đây là chiến thắng chặng thứ 2 liên tiếp của Pogačar tại Tour de France năm nay. Sau chặng 7, Pogačar vẫn tiếp tục giữ áo vàng.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 9 ngày 10 tháng 7, trung tâm thành phố Hà Nội, đêm và sáng có lúc mưa, mưa rào, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh Thanh Hiền và kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình Thời sự 6 giờ sáng mai.